Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Hội nghị Trung ương 6, trò hề con kiến leo rào. Tôi nhắc lại, Hội nghị Trung ương 6, trò hề con kiến leo rào. Cái tựa đề này hơi lạ, là tôi mượn cái câu tục ngữ mô tả những người trong tình trạng lúng túng, không biết loay hoay làm sao. Ca dao Việt Nam có câu này: con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt, leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành rào, leo phải cành cụt, leo vào leo ra. Cái câu ví von tục ngữ này đã được blogger Nguyễn Tường Thụy của Dân Làm Báo viết ra một cái bài là con kiến leo cành đa. Thành tôi mượn cái ý đó, tôi đặt tựa đề của cái bài bình luận thời sự hôm nay là Hội nghị Trung ương 6, trò hề con kiến leo rào. Người ta chờ đợi Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và không phải chờ đợi lâu, nó đã quyết định là ngày 4 tháng 10, sớm hơn dự chủ. Và người ta đoán đủ các thứ kiểu, nhưng mà đoán, giải đoán kiểu gì chăng nữa, cũng không thể giấu giếm được cái tình trạng lúng ta lúng túng không biết làm sao. Nó loay hoay là vì cái quy trình tự chuyển hóa, tự diễn biến của nó đã đến cái giai đoạn chót rồi. Chế độ mục nát, không từ trên xuống dưới, không thuốc chữa. Tài nguyên thì cạn kiệt, và lại còn bị tài nguyên biển thì còn bị nhiễm độc. Và ngân sách thì khủng hoảng, ngân hàng cũng khủng hoảng, mọi cái doanh nghiệp nhà nước khủng hoảng. Thì luôn luôn là trong những tình trạng tăng ra bối rối, nó lại bảo đổi mới. Tôi nhớ rằng khi mà Liên Xô trên đà sụp đổ, nhà Gorbachev đưa ra cái giải pháp Perestroika và Glasnost. Perestroika là cải thiện cơ cấu, Glasnost là cải thiện pháp luật và thể chế. Nhưng mà Gorbachev làm không kịp, Liên Xô đã sụp đổ. Và ngay từ năm 1986, là cái khi mà bên Liên Xô lâm vào tình trạng là tự diễn biến đến nơi rồi, thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó cũng lại sao chép cái mô hình của Liên Xô, nó lại cũng đổi mới hay là chết. Và sau khi Liên Xô sụp đổ, thì chế độ Việt Nam Cộng sản tiếp tục cái quy trình đó. Và được Mỹ mở ra bang giao, rồi đi sang thành đô, bán nước cầu sinh với Tàu Cộng. Và năm 1991-92 thì được Mỹ tái lập bang giao. Và từ đó giờ đi, luôn luôn khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Đổi mới hay là chết, 20 năm, từ 1986 đến 2006. Mà không thể quay ngược lại cái quy trình là phải chết. Rồi đến thêm một đợt nữa là từ 2006 đến 2016 là 30 năm. Thì chóp bu Việt Nam Cộng sản, thay vì chỉ nói là đổi mới hay là chết, đã phải hốt hoảng nhấn mạnh thêm rằng không đổi mới là chết. Thế đổi mới của Việt Nam Cộng sản là cái, của Cộng sản là cái gì? Thực tế là sau khi Stalin chết, Cộng sản quốc tế chủ trương là chung sống hòa bình với tư bản. Và mô phỏng cái chương trình kinh tế thị trường của các nước tư bản, như là Lenin đã từng nói rằng thì là đi vào kinh tế thị trường với tư bản là giai đoạn quá độ rồi đấy. Và nó tiếp tục quá độ, nó quá độ đến nỗi mà nó trở thành quá đáng. và bây giờ là nó đang trên đường sụp đổ. Và lý luận của chúng ta luôn luôn hỏi nhau, nó bây giờ làm sao? Thì chính tên Tổng Bí thư Việt Nam Cộng sản Nguyễn Phú Trọng nó nói như thế, là Lenin không hề nói là cái giai đoạn quá độ này nó bao xa bao lâu. Thì chính Phú Trọng nó quá khi về đến hết thế kỷ này cũng chưa tiến được cái gọi là chủ nghĩa, cái đích đến chủ nghĩa xã hội. Trong thực tế là cái chữ đổi mới của nó có nghĩa là đi, là phải đi vào cái thị trường, mà cộng sản nó luôn luôn như thế, nó làm cái đó nhưng mà nó đặt tên cái khác đi, đi vào kinh tế thị trường, cái vào kinh tế thị trường gọi là đổi mới, nhưng mà lúc mà đổi mới xong là đi vào kinh tế thị trường, nhưng mà lại sợ rằng thì là cộng sản mất quyền cai trị, mất quyền kiểm soát, lại đưa ra cái khẩu hiệu là cái định hướng xã hội chủ nghĩa. Giờ thì luôn luôn như thế, là cộng sản nó đi vào cái gì, nó phải có tư duy cộng sản. Trong tư duy cộng sản thì cộng sản Tàu nó diễn tả tả ra cái đổi mới một cách khác. Anh Tàu ấy nói, anh Đặng Thái Bình đưa ra là mèo trắng mèo đen, thì em mèo nào cũng bắt chuột của anh ấy là gì, là đô la, là sự phát triển của đất nước của anh ấy. Thì anh nói rằng thì chúng ta dù là mèo đen, nhưng mà bây giờ chú đi vào kinh tế thị trường là đóng vai tư bản cho đảng viên làm cái kinh tế, mèo trắng mèo đen. Thành ra luôn luôn theo dõi cái gọi là tư duy cộng sản, luôn luôn chúng ta phải minh bạch cái sự định nghĩa của nó. Chẳng hạn như bây giờ này, nó nói là Liên Xô sụp đổ là vì sai lầm thôi, sai lầm chính sách thôi, chứ còn chủ nghĩa cộng sản bây giờ nó không dám xưng nó là chủ nghĩa cộng sản ấy. Đảng cái nó vẫn là đảng cộng sản, nhưng mà nó xưng nó là chủ nghĩa xã hội thôi. Và anh luôn luôn anh nói rằng Liên Xô sụp đổ không có nghĩa là chủ nghĩa xã hội, anh gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học, chủ nghĩa xã hội hiện thực của anh vẫn còn sống. Tôi đã nhiều lần tôi hỏi thăm sức khỏe của anh, anh định nghĩa thế nào về chủ nghĩa? Theo tôi, một chủ nghĩa nó có ba mảng. Cái mảng thứ nhất là anh mô tả cái tình hình trước mắt của anh như thế nào, cái đó là theory, cách nghĩa cái tình hình đó. Rồi với cái tình hình đó thì muốn cái gì thì phải làm gì với cái tình hình đó, cái phần đó là phần thực hiện, tức là implementation. Và để thực hiện cái chương trình đó thì phải có một bộ máy để mà làm, đó là structure. Một chủ nghĩa luôn luôn có ba phần. Mà anh nói rằng chủ nghĩa anh còn sống thì tức là cái theory có thể còn sống trong đầu anh, và cái kế hoạch tiến tới cũng có thể trong đầu anh. Anh có thể đổi mới hai cái đó, đổi mới thật hay đổi mới giả tùy theo. Nhưng mà cái mảng thứ ba là cái mảng cơ cấu. Anh cứ nói là thay đổi cơ chế là nó nhẹ hơn thể chế. Cái cơ cấu của anh là một thể chế. Anh có thể ngụy biện rằng phần lý thuyết doctrine của anh còn sống, cái phần và cái cương lĩnh hành động của anh vẫn tiếp tục, nhưng mà anh không thể chứng minh được rằng cái cơ cấu của anh nó đã đổi mới, nó đã thay đi. Mà anh đi vào kinh tế thị trường mà anh không thay đổi cái cơ cấu kinh tế của anh thì làm sao mà anh gọi là đổi mới được. Và vì thế cho nên anh đổi mới cái kiểu què quặt, thế cho nên anh càng đổi mới chứ nó càng không mới. Anh là anh cộng sản, tôi nhắc lại rằng anh đi vào kinh tế thị trường là anh đã phản lại chủ nghĩa các Marx rồi, Marx Lenin rồi. Marx Lenin định nghĩa rằng một xã hội có hạ tầng cơ sở và thượng tầng kiến trúc. Hạ tầng cơ sở là kinh tế, thượng tầng kiến trúc là chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, v.v. Và các Marx đã xác quyết rằng hạ tầng cơ sở nào thì thượng tầng kiến trúc ấy. Không thể hạ tầng cơ sở kinh tế thị trường mà lại thượng tầng kiến trúc tư bản được. Anh đi vào con đường bế tắc như thế mà anh bảo là vì sai lầm. Cái sai lầm không phải là sai lầm chính sách, mà sai lầm là từ chủ nghĩa, chứ không phải là thế. Anh ấy, bây giờ anh ban lý luận của anh cái gân cổ lên cãi nhăng cái cuộ là thượng tầng kiến trúc là bộ máy cai trị, bộ máy kinh tế, vân vân. Và anh vào kinh tế thị trường, anh không biết kinh tế thị trường là cái gì à? Kinh tế thị trường là tự do cá nhân, và vì tự do cá nhân cho nên mỗi cá nhân có quyền cạnh tranh tối đa để mà làm gia tăng cái lợi ích cá nhân của mình. Và mà muốn cho lợi ích cá nhân của người này nó không có làm hại cho lợi ích cá nhân người khác thì phải có luật pháp phân minh để cho không ai nào ăn hiếp anh nào để tạo ra cái bất công xã hội. Kinh tế thị trường là như thế. Mà Adam Smith là coi như là một ông tổ của những của trong những ông tổ của kinh tế thị trường, đã nói rõ rằng thị trường, điều hướng thị trường là như là cái bàn tay vô hình, nó tự điều hướng, không có bàn tay nào được. Không thể và không nên định hướng thị trường. Mà bây giờ anh vào kinh tế thị trường mà anh lại định hướng sao chủ nghĩa này, nào là quốc doanh, nào là kinh tế chỉ huy, nào là kinh tế kế hoạch 5 năm, rồi tầm nhìn 20 năm. Tóm lại, kinh tế thị trường mà định hướng sao chủ nghĩa là đưa hai cái mâu thuẫn tiêu diệt lẫn nhau vào một phương trình hành động, mà hai cái mâu thuẫn đó nó không thể thống nhất được thì đương nhiên là anh phải chết thôi. Và tôi nhắc lại rằng tư duy cộng sản định hướng sao chủ nghĩa thị trường là coi đổi mới chỉ là giai đoạn quá độ. Và kết quả là gì? 20 năm đổi mới, rồi 30 năm đổi mới, cơ cấu, cơ chế, thể chế canh vận thể. Mà ngay từ đầu anh khi mà đi vào kinh tế thị trường, anh đã đưa ra 4 nguy cơ là đi vào cộng sản, nó đi vào kinh tế thị trường là tụt hậu, là tham nhũng, là chuyển hóa. Mà anh muốn không bị ba cái đó thì anh phải có cái đối phó với cái nguy cơ thứ nhất là nguy cơ chạch hướng, không còn là cộng sản nữa. Và anh đã thất bại trong cái việc anh dùng cái định hướng mà anh đối phó với cái tụt hậu, tham nhũng và chuyển hóa. Và kết quả là chế độ nào, cộng sản nào, trước sau cũng phải đi đến sụp đổ mà thôi. Nếu mà nó đi, bây giờ anh canh đi, nó sẽ đi đến đường cùng rồi. Tại sao vậy? Là tại vì anh đã đi đến hết tất cả các cái giai đoạn, cái quá trình của tự chuyển hóa rồi. Cái xu thế đó là một xu thế không thể đảo ngược được. Bây giờ hạ người Trung ương 16 anh lại hô hào đổi mới hay là chết, không đổi mới là chết. Và không cần phải đợi đến kết quả. Bây giờ hội nghị Trung ương 6 khóa 12 rồi đấy. Hôm nay là mùng 10 nó mới kết luận, nhưng bài này tôi soạn và trước khi nó bế mạc hội nghị Trung ương 6, nhưng mà không cần phải đợi kết quả, có thể biết trước được. Là mọi nỗ lực đổi mới và định hướng ra chủ nghĩa của chế độ cộng sản bất cứ ở giai đoạn nào, nó giống như là con kiến mà leo cành đá, leo phải cành cụt, leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt, lại leo vào leo ra. Không phải cành đào mà cành rào. Cái cọc rào nó nhỏ như thế mà anh cũng loay hoay, anh không đi đuyến lối ra. Bây giờ chế độ cộng sản của Việt Nam nó tham nhũng đến từ trên xuống dưới rồi, và mọi hô hào chỉnh đảng để cứu đảng của các đời tổng bí thư rồi đó cũng không cứu vãn được chế độ. Xã hội đã tha hóa đến tột cùng, đảng cũng biến chất rồi. Bây giờ đảng cộng sản ở Việt Nam đang nó muốn trẻ trung hóa đảng. Tôi nhắc lại nhiều lần rồi, là từ khi ra đời thì cộng sản, nhất là ở Việt Nam, luôn luôn có cái chính sách là cấy hạt giống đỏ để làm cái hậu bị quân cho đảng. Và hạt giống đỏ đó dần dần lên, và trong cái hệ thống cộng sản này, ngoài những cái bọn từ hạt giống đỏ lớn lên, thì trong cái đám học cho nên là có một cái hàng ngũ mà các giới đấu tranh ở trong nước đã diễu cợt đặt ra dòng là cái khẩu hiệu là gồm rất nhiều chữ C, mà tôi chỉ có sưu tầm được có 7-8 chữ thôi, là con cháu các cụ cao cấp cả. Bây giờ bọn già thì nó về hưu ấy, giờ nó gây dựng, và bây giờ ở cái chỗ cái Trung ương 6 này nó cũng lại đang trẻ trung hóa, nó đưa thằng này thằng kia lên, thì nó gọi đổi mới nhân sự, nó gọi là cũng là đổi mới nhân sự đảng. Nhưng mà ngoài cái mưu đồ cấy hạt giống đỏ và nuôi dưỡng con cháu các cụ cao cấp cả, tôi phân tích rằng hiện nay ở Việt Nam cộng sản nó có 3 loại. Cái loại mà đi vào kinh tế thị trường, nó thành tư bản đỏ và nó no nick rồi, thì nó gửi con nó ra hải ngoại, nó gửi tiền nó ra hải ngoại, và nó trốn, nó no rồi thì nó bỏ chạy. Cái thành phần thứ hai là nó chưa no lắm, nó cũng có chấm mút rồi, nhưng mà nó lưng lửng cái dạ thôi, thì nó ở lại, nó câu giờ, nó kéo dài cái thời gian mà hấp hối của đảng cộng sản ra được chừng nào hay chừng đấy, để nó còn vừa vẹt. Chỉ có cái loại thứ ba là cái loại thà chết cố bám, là vì nó chưa có sơ muối gì cho cái này, cho nên đưa ra còn đảng còn mình đấy. Và với cái hội nghị Trung ương 6 này của nó loay hoay trong cái mô trình đó, giống như là con kiến mà leo cành ra, leo phải cành cột, leo ra leo vào. Con kiến mà lao cành rào, leo phải cành cột, leo vào leo ra. Đấy là cái tình hình trong Trung ương, hội nghị Trung ương 6 của nó. Và tôi phân tích như thế với cái sự tham khảo của các tài liệu sau đây. Tôi xin lướt qua một số tài liệu tham khảo để anh chị em thấy rằng tôi bình luận thời sự tuần này nó có căn cứ. Ở trong blog Việt Nam Internet đem về cho tôi qua Facebook, Facebooker Trí Trương đặt vấn đề là đảng đất nước có thể đổi mới được chăng? Đúng, càng đổi nước càng cũ, đổi mới mà không đổi màu sao mà mới được. Và bài này mở đầu rằng ông Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn khai mạc hội nghị Trung ương 6 ngày 4 tháng 10 có nói đến hệ thống chính trị cần phải đổi mới song hành với đổi mới kinh tế, mà không thấy ông đưa ra giải pháp cho sự song hành đổi mới này là gì, mà chỉ thấy ông lo sợ mà phát biểu rằng không được đổi mới từ cực này nhảy sang cực kia. Lưỡng cực, anh chỉ thấy cực này ra đổi cực kia rất là tự chuyển hóa lắm. Và lần đầu tiên ông không nhấn mạnh đến kiên trì đường lối kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa. À, anh lờ cái đó đi. Và blog nghe này đặt vấn đề đi. Tại sao mà khai mạc một cái hội nghị Trung 6 anh lại phải dọn rào chiếc đón sao như thế? À, anh mô tả giống như là cái này hơi ví von hơi tục, nhưng mà tôi cũng nói để tôn trọng blogger. Tựa như giấc mơ có đống cứt của một cái bọ hung đang đói. Bọ hung nó sống mà cái đống cứt mà ông đã nói không có kết an, giấc mơ đã đổi mới. Và Trương Chí cũng đặt vấn đề là để anh nói thế chẳng qua là xoa dịu những nỗi niềm bức xúc của dân chúng ngày một dâng cao với đảng. Thì tôi đã phê bình cái này bằng cái thái độ nó gọi là lừa người và dối mình, lừa đồng bào và tự dối mình là không chết đâu. Nói vậy mà không phải vậy. Và Trương Chí đặt vấn đề là anh đã cắm đầu quá sâu vào Đảng Cộng sản Trung Quốc từ gần 30 năm nay rồi. Nào là 14 tốt, nào là 16 chữ vàng, vân vân. Và bây giờ anh đang bị bắn cái tàu, nó đã xâm thực đến nỗi nào là Formosa, nào là khu phố tàu tại Đà Nẵng, nào là 15 văn kiện thỏa thuận của anh Nguyễn Phú Trọng mới đây đó. Rồi thì cam kết Việt Nam là một bộ phận không tách rời của nước Trung Hoa, rồi lại tụng kinh 16 chữ nhưng mà tôi tóm tắt là có 4 chữ tương, xương sơn thủy tương liên, văn hóa tương thông, lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương quan. Anh đâm sâu vào, đâm đầu sâu vào quỹ đạo của tàu rồi. Và anh luôn luôn mình nhắc lại là hai đảng có cùng chung một số phận, thế làm sao mà anh đổi mới vậy mà được đó. Vì anh có muốn đổi, blogger này nói anh có muốn đổi mới tàu nó không cho đổi, anh chói chặt Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản tàu rồi. Đảng Cộng sản Việt Nam nó trở thành một bộ phận tầm gửi trên thân thể của Đảng Cộng sản tàu rồi. Cho nên Đảng Cộng sản muốn chết, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không cho chết. Càng Đảng Cộng sản cũng muốn để tự ý mà chết. Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại hay không tồn tại, thay đổi hay không thay đổi, nó hoàn toàn không phụ thuộc vào cái ý chí nguyện vọng của hơn 4 triệu đảng viên Cộng sản Việt Nam, mà nó phụ thuộc vào ý chí của Đảng Cộng sản tàu. Hay cái này. Rồi thì cũng phê bình, cái này tôi đã phê bình rồi, là ông Nguyễn Trung với ông Lê Khả Phiêu cũng nhắc nhở nó đổi mới như thế nào. Thậm chí ông Nguyễn Trung cũng còn như người vừa diêm phủ hiện hình, tâm huyết ra lời kêu gọi đảng phải đổi mới và phải đưa nước Việt Nam về dân chủ cộng hòa. Rồi đến ông cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu cũng là đảng cần phải đổi mới, không còn chỗ để lùi. Các ông cứ làm như Đảng Cộng sản của các ông vẫn còn là Đảng Cộng sản của các ông không bằng. Ví von là giống như anh Chí Phèo mà thèm khát lương thiện. Các máy rủ nhau sang Trung Nam Hải mà gào xin đổi mới đảng của các ông đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc mà xem. Nó chẳng bẹo má véo tai hay ném dép vào mặt là các mới là lạ, chứ phải đùa đâu. Tóm lại gì? Không có dân đồng thuận và hành động, đảng chỉ còn là bè lũ tay dài cho tàu cầu. Đây này, những cái bài về ông tương lai thì tôi đã bình luận tuần trước rồi. Bây giờ có cái bài nó nói về cái ông Lê Khả Phiêu, Đài Á Châu Tự Do ngày 9 tháng 10. Nguyễn Thanh Tuấn phát biểu với Đài Á Châu Tự Do, không còn đường lùi nhưng chưa biết tiến đi đâu. Đấy là ông dẫn lời Khả Phiêu. Tức là trước thềm hội nghị Trung ương 6 bàn về đổi mới bộ máy chính trị, hàng loạt tờ báo đã đăng tải bài phỏng vấn của cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Và ông Lê Khả Phiêu cũng là chưa biết tiến đi đâu nhưng mà không có đường lùi nữa đâu. Đấy là ông tạc cựu tổng bí thư nha. Và đài này đặt vấn đề hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương cũng vì thế mà phình ra không ngừng đâu. Anh nuôi đảng viên để nó giúp anh cai trị 90 triệu dân chứ, để phình ra không ngờ. Có thời điểm người ta tính được có tới 11 triệu người thưởng lương ngân sách. Và anh hy vọng là với nuôi cái bộ máy như thế thì là chỉ cần đảng hô câu hiệu lệnh quen thuộc là huy động toàn thể chính trị vào cuộc là nó sẽ vào. Tuy nhiên nuôi được bộ máy cồng kềnh này chẳng hề đơn giản. Lời giải của đảng đối với bài toán này cho tới nay gồm hai phần chính sau đây. Hai phần chính là gì? Một là cái khoản chi lớn gần 3/4 tổng chi ngân sách chỉ để nuôi bộ máy, đồng nghĩa với việc phải bớt chi cho đầu tư phát triển. Thì nó tổng thậu là đúng rồi. nợ công chạm trần tài nguyên mà phải cạn kiệt để nuôi bộ máy cứ ngày một phình to suốt vài thập kỷ vừa qua. Rồi cái phần nữa thứ hai nữa là dẫu có dành phần lớn tổng chi ngân sách để nuôi bộ máy, nhưng vì nó quá lớn nên tính ra lương cho đầu người vẫn thấp, đúng. Chia đông quá thì chia đầu thấp, không đáp ứng được cuộc sống, cho nên nó tham ngủng. Và cả hệ thống anh là đồng thuận với nhau, nhắm mắt ai mạnh ai nấy ăn để bù đắp phần thiếu hụt. Nào là giấy phép con, nào là thanh kiểm tra, nào là mãi lộ, nào là BOT, nào là lạm thu. Rồi là lâu lâu là có thư vận động đóng góp, rồi là chạy việc chạy trường một lần. Cho nên anh nuôi bộ máy như thế mà anh không có đủ tiền để nuôi thì phải nuôi tham nhũng thôi. Nợ công đã chạm trần, mô hình tăng trưởng lạc hậu vẫn chưa được chuyển đổi, lợi tức tạo ra không tương xứng với độ phình của bộ máy. Tệ hơn, người dân và doanh nghiệp, nền tảng kinh tế của quốc gia, một khi không chịu nổi áp lực kiếm trác trong và kép từ hệ thống chính trị khổng lồ này, sẽ dần mất đi động lực. Tức bây giờ nó lấy lương, giờ nó cứ nó ăn chơi phè phỡn không, nó có làm gì đâu. Cho nên là cả hệ thống của anh nó mục nát từ trên xuống dưới. Đúng như là cựu Tổng Bí thư Phiêu nói, quả là không còn đường lùi. Hội nghị Trung ương 6 lựa chọn các tổ chức sự nghiệp công lập, có lẽ là vì đây là một nhóm ít quyền lực nhất, giảm chế đó. Đồng nghĩa là đầu tiên này, Bộ Giáo dục Đào tạo thăm dò việc bỏ biên chế giáo viên, và đó chỉ là cách trì hoãn chứ không phải là giải pháp toàn diện cho vấn đề. Đến đây thì tôi xin ghi chú thêm là cái bọn con kiến mà leo cành đá, mà leo phải cành cột, mà leo ra leo vào, rồi nó không có biện pháp, nó không nắm bắt được tình hình này, nó có biện pháp thích hợp, nó chỉ phá phiếu thôi. Cho nên cái đó nó có tên trong cái sinh hoạt của nó gọi là biện pháp tình thế, là trì hoãn chứ không giải pháp toàn diện đó. Và Rocker đặt vấn đề là thôi bây giờ là không còn trong, bây giờ cái hệ thống cai trị khổng lồ như thế không còn nữa thì đảng có lý gì mà trấn áp những phản ánh trong xã hội à, thì làm sao anh không thể mà giữ vững chế độ mà lại vẫn tiếp tục duy trì cái bộ máy đàn áp như thế. Anh chỉ có một, anh muốn duy trì chế độ thì anh phải giảm chế cái bộ máy cai trị của anh. Anh chỉ có chọn một thôi, không thể có cả hai. Đấy là Nguyễn Anh Tuấn. Bây giờ ở blog Vô Xích Việt Nam có đăng bài của Nguyễn Đình Cống cũng góp ý với đảng. Như tôi là cái ông Nguyễn Trung đi là vì tôi đã bình luận rồi. Thì đại khái ông Nguyễn Đình Cống đặt vấn đề với đảng là ông phân tách ra rằng trong đảng có mấy thành phần. Nhưng mà trước khi thành phân tách thì ông ấy nhắc lại cái kinh nghiệm quá khứ là khi chuẩn bị đại hội 6, Tổng Bí thư Trường Chinh chấp nhận ý kiến về khoán trong công nghiệp và mở cửa trong phát triển, tạo ra sự đổi mới trong kinh tế chủ yếu và cả cho vân. Nhưng mà sau một thời kỳ đã giải quyết được biện pháp của tình thế đó, nhưng mà lại quay lại chỗ cũ. Và bây giờ mà nói chuyện đặt vấn đề với các anh thì Nguyễn Đình Cống nói này, chẳng khác gì đàn gầy tay trâu vừa nước đổ đầu vịt, và cũng chẳng khác gì là thông điệp gửi đi không đúng địa chỉ. Cái địa chỉ cái anh là cũng không muốn nhận cái thơ này đâu. Cho nên nhưng mà ông Nguyễn Đình Cống vẫn đặt vấn đề lại ông nói rằng ở trong đảng của anh chỉ có hai loại, là loại cố thủ và loại thức thời. Loại cố thủ là những đảng viết theo phương châm còn đảng còn mình, hoặc chỉ biết nghĩ theo làm theo cấp trên, mà cấp trên thì kiên trì mặc lề. Ông nói đảng đối với toàn thể đảng viên thì ông nói cái này thì tôi không đồng ý. Ông nói rằng thì là Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có công vừa có tội. Tôi nghĩ là không có công gì cả, nhưng mà có vẻ là ông muốn vuốt ve cái đám này, ông thuyết phục cái đám này. Ông đã có tí công và tí tội, nhưng mà chắc là xong công nhiều hơn tội. Cho nên ông nói là bây giờ dù anh, dù là anh có công mà có tội, thì bây giờ anh phải lập công để chuộc tội, hoặc là anh lấy công cũ để biện minh bao che cho tội mới. Do tuyên truyền một chiều chứ nhiều vấn đề cũng còn tranh cãi. Tôi không phủ nhận công của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng vì còn tranh cãi nên cũng xin tạm để là Đảng đã cướp quyền của dân để thực thi chế độ đảng trị. Cho nên xuống cấp thiện, giáo chế độ của anh tham nhũng này, mua quan bán chức này, giáo dục xuống cấp thảm hại, tội ác và oan trái tràn lan, môi trường bị hủy hoại, nợ chồng nần chồng chất, bộ máy công quyền quá nặng nề và bất lực để xảy ra những thảm cảnh như vậy. Người phải chịu trách nhiệm đầu tiên là cán bộ lãnh đạo các cấp, các thời kỳ của Đảng Cộng sản. Tiếp theo là toàn bộ đảng viên. Để bao che tội lỗi có hai lập luận ngụy biện. Một là đổ cho thói thư tật xấu vốn có người dân. Hai là đổ cho một số cán bộ thoái hóa biến chất. Để rồi nó đổ 27 điểm, nó đổ hết rồi. Đó. Rồi thì càng đổ thừa thì càng chứng tỏ rằng sự độc quyền toàn trị của những người Cộng sản, đầy tính kiêu ngạo Cộng sản. Đó là người nắm quyền giành được một số lợi ích phe nhóm nhưng hủy hoại nhiều lợi ích quốc gia và lợi ích dân tộc. Cho nên không thể coi là vừa công. Tôi cảm ơn ông là cuối cùng là trọng canh phạm phải trọng tội phản dân hại nước. Bây giờ anh đòi gợi ý cho với các đảng viên thức thời, thì đã đảng viên thức thời từ thời đại hội 6, đại hội 8, đại hội 9, đại hội 10 là 2006 đó, đã đưa ra biết bao nhiêu ý kiến đổi mới rồi, nào là đổi tên đảng, đổi tên nước, bãi bỏ Điều 4 Hiến pháp. Cái lúc đó người ta thức thời nhiều hơn bây giờ. Bây giờ mà ông còn lại góp ý với anh thức thời thì tôi thấy rằng cũng là vô bất kỳ giờ mà thôi. Ông nhắc lại những ông thức thời ngày xưa như Trần Độ, Nguyễn Vịnh, Đặng Kim Giang, Nguyễn Trọng Vĩnh, Lê Bá Lương, Trương Giang Long, Trương Giang Long cái anh mới mất chức thế này, Trần Xuân Bách và vân này, thì số đảng viên thức thời ngày càng tăng, thì không tăng mà nó giảm thôi, sẽ trở thành lực lượng cải cách để cứu dân tộc. Thực tế ở Liên Xô và các đồng Âu trước đây đã chứng tỏ điều này, đó là tất yếu của lịch sử. Nhưng mà cái đảng viên thức thời càng ngày càng ít đi là bị bọn Đảng Cộng sản Hán hóa nó loại cái ngành thức thời đi rồi. Rồi bây giờ đối với cái thức thời, ít nhất là ông ấy đề nghị 4-5 điểm. Điểm thứ nhất là mọi đảng viên thức thời cần ủng hộ những hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự, các cá nhân và phong trào quần chúng nhằm vào việc chống sự tàn phá và xâm lăng của tàu khẩu. Điều thứ hai là dám công khai vạch ra những thối nát trong đảng, những sai lầm, những khuất tất trong đường lối và hoạt động của cá nhân và tổ chức. Vạch rồi, vạch từ năm 2006 rồi. Nó có nước đồ viết nữa. Ba là tìm cách liên kết với nhau để tạo thành lực lượng sẵn sàng phối hợp vùng đã làm rồi. Mà càng ngày càng yếu đi chứ không phải mạnh lên. Thứ tư là nêu ra thảo luận ở Hội nghị Trung ương, ở đại hội trọng trong toàn đảng, việc đổi mới hoặc cải cách đảng. Có hai phương án, một là đổi tên đảng, công nhận những sai lầm và tội lỗi đã gây ra, là làm lại chính cương điều lệ theo một đảng chính trị. Hai là những đảng viên thức thời đồng loạt tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản, đứng ra thành lập đảng mới. Bây giờ đó là ông Nguyễn Trung với ông Tương Lai đó. Thứ năm là với vài điều với các đảng viên trong các lực lượng vũ trang. Bây giờ là thứ năm là vũ trang phải làm gì? Là trong cuộc cách mạng 1989 làm tan rã chế độ Xô Viết tại các nước Đông Âu, lực lượng vũ trang các nước như Đông Đức, Tiệp Khắc, Bulgari, Hungary, Ba Lan, Romania đã thể hiện rất cao tinh thần thái độ đứng về phía dân. Thì cái kêu gọi đi bay lên rồi chạy lên thì cũng tốt thôi. Tóm lại là ông muốn cảnh báo các đảng viên cố thủ là cái bọn của đảng con mình. Thì ông chưa phân tích ở trong này là có hai tập hợp. Tập hợp một gồm những đảng viên quyết bảo vệ chế độ nhằm duy trì lợi ích cá nhân và nhóm, mặc dầu nhiều đảng viên trong nhóm thừa biết tội lỗi và sai lầm của chế độ. Tập hợp hai gồm những người có lòng yêu nước nhưng lại những kém trí tuệ, bị lừa gạt không biết, trở thành những kẻ cuồng tín ngu trung, họ đang ra sức bảo vệ một đặc quyền đặc lợi mà cứ tưởng nhầm là bảo vệ thành quả của cách mạng. Thì ông nói xin có đôi lời với tập hợp 2 này, thế là phải bình tĩnh để suy xét thì mới mong tỉnh ngộ ra được, mất thì giờ. Tóm lại là ông ấy kết luận như thế này: trong cuộc cải cách người ta hay nói tới việc quan trọng là đổi mới tư duy, nói thì đúng nhưng nhiều người đã làm sai, là đòi hỏi người có tư duy cũ phải thay bằng tư duy mới. Vì thế mà có người đề nghị lãnh đạo của đảng làm việc nọ việc kia để cải cách, trong lúc đã biết họ không thể chấp nhận. Thay đổi tư duy không dễ như thay cái áo mặc đồ dùng. Quyết định của đổi mới tư duy là dùng người có tư duy mới, tiến bộ, có trí tuệ cao thay cho người có tư duy cũ là khảo rằng. Để có được cải cách cần cần hoạt động có hiệu quả của các tổ chức xã hội dân sự và của những cá nhân biết làm và chịu dấn thân. Đó. Ông Nguyễn Đình Cống này là ông cũng khá lắm nhưng mà chưa tới. Nhưng mà cái này, cái tài liệu này, tham khảo này thì tôi thích hơn. Đây là tài liệu của Vũ Thạch đăng trên website Dân Quyền. Có tựa đề là một lời cảnh cáo khó hiểu lầm, cảnh cáo cái hội nghị trung ương 6 đó. Hầu như mọi tuyên bố chính sách của lãnh đạo đảng tại các cuộc họp lớn đều được nói bằng hai phiên bản. Hai á. Hoặc có hai ý nghĩa nhằm vào hai loại đối tượng khác nhau. Một cho nội bộ đảng và một để tuyên truyền đến quần chúng. Nên nó tuyên môn lên như thế. Nó lừa ra cái chữ gì xong nó lại học tập ở trong đảng. Nói cái này có nghĩa là này, còn cái kia không cần cái nghĩa để cho người ta hiểu không. Và vậy ba điều mang tính chính sách mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa nêu ra tại Hội nghị Trung ương nên được hiểu như thế nào? Vâng, đây là ba điều như thế này. Một là cắt giảm biên chế. Hai là cải tổ hệ thống chính trị công cảnh. Ba là cải tổ hệ thống kinh tế đi kèm với cải tổ chính trị. Đấy, ba điều. Và chính vì là thì chỉ có ba điều này cho nên nó loay hoay, cho nên là tôi nhắc lại: con kiến mà leo cành đá, leo phải cành cột, leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành rào, leo phải cành cột, leo vào leo ra. Cách giảm biên chế thì nó chỉnh đốn đảng đó, cải tổ hệ thống chính trị công cành. Hiện nay chính phủ của nó cái bộ nào mà cũng có đến 7-8 thứ trưởng, 7-8 tổng cục. Cái này tôi đã phê bình rằng là một cái thể chế mà đầu thì to mà đít thì keo teo, nhưng mà ở trong nước thì có cái hình ảnh nó hơi tiếu lầm hơn, là ghế đít nhiều hơn ghế, và cải thống hệ kinh tế đi kèm với cải tổ chính trị, tức là phải có glasnost đi kèm với perestroika. Và blogger này nói rằng cả ba việc trên đều không có gì mới. Cụ thể như 30% cán bộ dư thừa, cứ 11 người dân phải nuôi một cán bộ. Nhưng có thể nói toàn bộ giới lãnh đạo đảng đã chấp nhận chịu thua, vì nếu giải quyết sẽ đụng đến nền tảng an toàn chính trị của đảng, đúng không? Đấy, nói là phải nuôi cái bộ máy cồng cành như thế để trị dân. Rồi thì đặc biệt với lập trường quan điểm tư tưởng của Nguyễn Phú Trọng xưa đây, cũng thấy chính ông Trọng biết rõ là không làm nổi một chứ nói gì tới ba chỉ tiêu đó, ba cái đó. Suốt mấy thập niên nhân dân đã nghe rất nhiều những tuyên bố thuộc loại đổi mới chứ không đổi màu, rồi hòa hợp chứ không hòa tan, rồi lại chống tự diễn biến tự chuyển hóa, rồi này tự chuyển hóa là suy thoái tư tưởng nào, rồi lại ta không đánh ta, rồi thì không vỡ vô tình là vỡ bình quý, rồi đấy nó đủ thế làm gì được. Vì vậy ba thông điệp chỉ tiêu này nhắm chính vào nội bộ đảng, và đặc biệt nhắm tới những đệ tử của ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn ngồi trên các ghế quyền lực. Cắt giảm biên chế có nghĩa là quyền lực sẽ được thu tóm lại vào vòng nhỏ hơn, không để tình trạng chia quyền quá rộng như hiện nay. Từ đó cải tổ hệ thống chính trị nghĩa là chấm dứt tình trạng nhập nhằng quyền lực giữa hai phe, đó, hai phe nhân sự. Và sau cùng, để củng cố hàng ngũ của mình, ông Trọng hứa hẹn các lợi nhuận kinh tế đi kèm với thay đổi chính trị đó. Câu hỏi còn lại là tại sao Nguyễn Phú Trọng không lặng lặng tiến hành mà lại công khai cảnh cáo như thế? Câu trả lời đã khá rõ. Ông Trọng muốn các tay chân của ông Dũng tự xin nghỉ hưu sớm như loại bí thư tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh, thay vì phải quật ngã công khai như loại bí thư thành ủy Hồ Chí Minh Đinh La Thăng. Các biểu hiện sát phạt công khai đều làm thiệt hại cho uy tín đảng và uy tín của cá nhân ông Trọng. Nó muốn làm người tử tế với nhau. Ông Trọng cũng biết nỗi lo lớn nhất của các đối tượng này là liệu có giữ được khối tài sản riêng không, nếu hết quyền. Chính vì thế mà cả ông Trọng lẫn bà Ngân đều lập đi lập lại các hứa hẹn rằng nếu cần chỉ cách các chức danh cũ để xoa dịu dân thôi. Và kết luận để xem có bao nhiêu người trong cánh ông Dũng dám tin vào các lời hứa hẹn đó. Cũng lại về cái hội nghị Trung ương 6 này, thì Dân Làm Báo có bài của cảm tình viên Dân Làm Báo. Tôi là Dân Làm Báo có bài tựa đề là Một Góc Nhìn Từ Hội Nghị Trung ương 6 của Đảng Cộng sản. Cũng nhắc lại là khai mạc ngày 4 tháng 10. Tôi cũng nhắc lại là sẽ thảo luận đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, những bất cập về nhân sự cũng được đưa vào nghị sự nhằm tổ chức sắp xếp lại bộ máy của Đảng Cộng sản. Và viện dẫn lời Nguyễn Phú Trọng nhận định rằng tổ chức và biên chế ngày càng phình to, số lượng cấp phó, số người được hưởng chế độ hàm không có làm việc mà cái hàm thôi, không hợp lý, rồi cũng là hình chống tham nhũng, tỉnh giảm, điều tra cái hệ thống ngân hàng, điều tra những cái vụ liên quan đến Trịnh Xuân Thanh và ekip nắm quyền ở thời điểm đương quyền của người tử tế bãi một lần, rồi nhắc đến vụ Đinh La Thăng bị kỷ luật cảnh cáo này. Hội nghị Trung ương 6 được xem là thời điểm quan trọng của Đảng Cộng sản nói chung, riêng đối với Nguyễn Phú Trọng, hội nghị lần này sẽ là nước cờ quan trọng để khẳng định quyền lực, uy tín và vị thế của chiếc ghế tổng bí thư Cộng sản có lẽ sẽ được quyết định sau kỳ hội nghị, sau chứ không phải bây giờ. Rồi thì những vấn đề nhạy cảm này kia các thứ nhằm đổi mới phát triển, đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết đại hội 12, vân vân. Kết luận: nhưng dẫu kết quả có là như thế nào thì cũng không thể thay đổi bản chất, đúng không? Cái này thì tôi đồng ý. Không thể thay đổi bản chất của một đảng luôn sử dụng đường lối tuyên truyền dối trá để cai trị dân. Vấn đề cần bàn đến mỗi khi tổ chức hội nghị đại hội, Đảng Cộng sản luôn tiêu tốn hàng nghìn tỷ đồng ngân sách của nhân dân đóng góp. Tuy nhiên, sau đó, đất nước và người dân vẫn phải sống dưới ách cai trị tàn nhẫn của Đảng Cộng sản, đúng. Hội nghị cũng chỉ là con kiến leo cành rào, leo vào cành cột là leo vào đâu ra thôi. Bây giờ bài của đài BBC đăng tin là những sắp xếp biên chế nhất thể hóa ở trong nó như thế nào. Có thể để sáp nhập Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Thanh tra Chính phủ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 4, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nói với đài thưa ông, trước tiết nó dài, nói với đài VOA như thế nào, VOV của Việt Cộng chứ không phải. Tóm lại là anh đề nghị rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thể sáp nhập với Thanh tra Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương có thể nhập với Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch Đầu tư có thể gắn với Bộ Tài chính, vân vân. Đảng thì bí thư giữ chức chủ tịch một địa phương. Và cũng nhắc lại là mới đây nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu cũng nêu gọi cách mạng bộ máy. Nếu bộ công an như bộ công an nhiều tổng cục quá, hoàn toàn có thể sắp xếp bổ túc lại, nếu không sẽ phát sinh tầng nấc trung gian chồng chéo. Từ đầu đó chúng ta nói rằng nó biết nhìn thấy vấn đề hết nhưng nó không làm được đâu. Nó biên chế thì nó lấy ai mà lấy số đông mà chèn ép của dân chúng được. Và vì thế cho nên Dân Làm Báo đăng bài của Bùi Quang Vương: Hội nghị Trung ương 6 sự thất bại của nhất thể hóa, đúng không? Thất bại. Rồi thì thế là gọi nhắc lại cái đại hội 12 chỉ là thị trường hóa nền kinh tế có sự kiểm soát của đảng. Nếu mà kinh tế thị trường thì nó chưa nghĩa đó. Và cải cách tổ chức để tăng cường hơn. Vì thế tăng trưởng và mị dân, dân giả dân chủ là hai thủ đoạn chính trị cơ bản có tính chiến lược. Ra bùi quảng vơm nữa. Giờ ông nè, người ta thấy ngay cái giả tạo vừa mị dân vừa thể hiện sự lúng túng đấy, con kiến mà leo cành đào, bị động của Bộ Chính trị trong việc quyết định các nội dung thảo luận của Hội nghị Trung ương vào quý 3 của năm 2015. Báo Việt Nam Express ngày 12 tháng 6 cho biết, giải trình trước Quốc hội tại phiên thảo luận về quyết toán ngân sách năm 2015, ngày 12 tháng 6 2017, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận những tồn tại trong điều hành ngân sách hiện nay như chi thường xuyên cao, nợ công, bộ chi ngấp nghé, thì cái này thì cả làng biết rồi, tôi lướt qua. Bây giờ thì tỉnh giảm biên chế, tiết kiệm chi. Bây giờ, ông Dũng nói là, bây giờ cắt chi thì cắt, nhưng biên chế cứ phình ra thì không thể nào cơ cấu lại được ngân sách, không thể nào giảm chi thường xuyên được. Rồi, nợ công nếu tính đủ thì đã vượt trần chứ phải sát trần. Rồi đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch gay gắt, chúng ta phải mạnh dạn xem xét lại toàn bộ sách cách chi tiêu hiện nay. Tôi đề nghị cắt hết các khoản tiếp khách, nghiên cứu sơ kết kỷ niệm, ngại kỷ niệm ngành đi nước ngoài, cắt giảm tượng đài đấy chứ. Giữa lúc tình trạng ngân sách như vậy mà đem cái việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân ra bàn thì chỉ là chuyện đùa giữa những người thích đùa, chuyện bối bác chế độ hoặc là chuyện của những kẻ vô công rồi nghề. Cho nên vấn đề nhất thể hóa lại một bị chung người sau bỏ ra ngoài. Vấn đề nhà nước song trùng và sự khập khiễng giữa cơ cấu của thể chế độc đảng với cơ cấu tương ứng theo thông lệ quốc tế gây trở ngại cho các hoạt động đối ngoại trước nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nhà nước Việt Nam, bộc lộ tính bất hợp lý và thử thách tính chính đáng của Đảng Cộng sản nhập quyền. Sự vênh lệch cái cách nói của mấy ông trong nước, sự vênh lệch này đã tới đỉnh điểm khi công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Hoa Kỳ cái này của chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015 phải cần hơn một năm và một chuyến đi tập trước của ông Bí thư Hà Nội đấy. Nó làm cái gì nó cũng phải song trùng á. Rồi thì Đại hội lần 12, ông Phạm Minh Chính, Nguyên Bí thư Đảng tỉnh Cát Ninh, nơi đi đầu cả nước về chương trình thí điểm nhất thể hóa, được đưa vào Bộ Chính trị và giữ chức trưởng ban tổ chức Trung ương. Từ ngày 4 tháng 9 năm 2016, ông Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, một người được biết là rất gần gũi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã có cuộc trả lời phỏng vấn rất dài và sâu về đề tài nhất thể hóa, trong đó ông khẳng định từ nhất thể hóa các chức danh sang nhất nguyên hóa thể chế là một tất yếu cho công việc cải cách. Cái gì cũng tất yếu, chỉ có cái chết tất yếu của các ông là các ông luôn luôn phủ nhận. Dài lắm lắm, tóm lại là ông Bùi Quang Vơ muốn nô tả cái tình trạng mà tôi đã nói là đít nhiều hơn ghế đấy, cho nên biên chế không nổi đâu. Và ông cũng nhắc lại rằng còn tiếp tục nền kinh tế định hướng sau chủ nghĩa thì không khá được. Như vậy, việc chuẩn bị cho một lộ trình từ nhất thể hóa chức danh tới nhất nguyên thể chế đã được Đảng chuẩn bị công phu và tổ chức hiện thực hiện hết sức bài bản, nhưng đề án từ chỗ là báo cáo chính đã không được sắp đặt vào nội dung trọng tâm mà bị đưa xuống vị trí thứ tư, và chỉ còn là việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, và cuối cùng chỉ là việc tỉnh giản biên chế, một công việc vốn được Đảng quyết tâm từ hơn 30 năm nay, ngay từ thời bao cấp, nhưng cứ mỗi lần quyết tâm thì bộ máy lại phình ra to hơn. Đó là gì? Anh tiếp tục leo vào leo ra. Có nghĩa là Hội nghị Trung ương 6 vừa khai mạc đã thất bại, hay đúng hơn là chương trình cải tổ sắp xếp lại tổ chức Đảng đã thất bại. Rồi cũng nhắc đến Trịnh Xuân Thanh, Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm, một án tử hình v.v. Nhắc lại là 12 vụ đại án thì chưa dám chờ đến, cứ bắt sự vụ này thì lại lòi ra vụ khác, cứ bắt người này thì lại lòi ra người kia, như phản ứng dây chuyền. Rồi thì nếu thật tình bứng cả cụm, nếu có cả tập đoàn mọi doanh nghiệp đều phải chi và đã thành lệ từ hàng chục năm nay, từ cấp cơ sở tới cấp cao, như lời khai của Nguyễn Xuân Thiện, tức là các loại tiền chi chi là tiền đều là tiền bẩn, tiền ăn cắp của dân. Và nếu mà cứ xử thì xung quanh ông không còn ai, thậm chí cả chính ông nữa. Nếu đánh đến cùng, đảng của ông sẽ không còn lấy một người. Đó là lỗi hệ thống, lỗi thể chế, không phải là lỗi đạo đức hay diễn biến, đúng. Tôi nhắc là đây là lỗi hệ thống. Cho nên việc cải tổ theo phương thức nhất thể hóa trở thành vô duyên. Và làm như thế chỉ dàn mỏng và chiếm chỗ thì ông Trọng, ngay cả Bộ Chính trị đang chứng kiến nguy cơ không còn cán bộ, một nhà nước chống, khác chống hoắc, hoặc chỉ còn là những kẻ ăn hại. Nhất thể hóa cả quyền đảng lẫn chính quyền, đưa một ông bí thư tỉnh kiêm luôn chủ tịch tỉnh, trong khi tòa án và cảnh sát đều dưới quyền điều khiển của ông ta, thì chả mấy lúc tài sản cả tỉnh thành tài sản của riêng ông ta. Đó. Và cho quyền ông bí thư một mình tác oai tác quái nữa. Rồi thì với điều 4 hiến pháp, với quy định đảng tuyệt đối và toàn diện, thì không có gì để thì có thể cản được ông ta trở thành độc tài và trùm tham nhũng. Và ông nhắc lại rằng giải quyết là phải chính quyền phân lập, chứ không thể là nhất thể hóa phân công. Và ông đề cái nhất thể hóa như thế nào, ông nói rằng thì là nguyên nhân của mọi nguyên nhân là bộ điều 4 hiến pháp, thì giải quyết có dám giải quyết không. Và ông đưa ra là chủ tịch xã đưa ra cái này nó cũng không làm đâu, thành ra tôi lướt qua để chứng tỏ rằng ông Nguyễn Đình Công bao nhiêu người góp ý với cái hội nghị trung ương đảng này. Bây giờ nó loay hoay là sau khi nó không nói gì đến với nhất thể hóa mới như vậy cả, thì nó đi nó chỉnh đốn nội bộ. Và đài BBC ngày hôm qua đưa tin hai thành viên mới ban bí thư có gì đặc biệt, tức là trung ương đảng nó có bộ chính trị xong lại có ban bí thư, bây giờ nó đưa hai thành viên mới vào cái ban bí thư đó, cũng là cái cũng như cái văn phòng thường trực mà giải quyết việc đảng và việc nước. Bây giờ nó đưa một ông là ông Phan Đình Trạc, ủy viên trung ương đảng, trưởng ban nội chính trung ương, và Nguyễn Xuân Thắc, ủy viên trung ương đảng, giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tôi nói rồi, đây là những hạt giống đỏ mà nó cấy bao nhiêu lâu, bây giờ nó đưa xuống để nó nắm, nó đưa vào để nó nắm, nó đưa lên. Tổng bí thư Trọng không chỉ muốn tham nhũng, chống tham nhũng. Theo quy định của Đảng Cộng sản, ban bí thư gồm một số ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công và một số ủy viên ban bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Giờ thì bây giờ trưởng ban nội chính trung ương là ông Phan Đình Trạc được Bộ Chính trị bổ nhiệm từ chức phó trưởng ban thường trực ban nội chính trung ương lên giữ chức trưởng ban luôn vào tháng 2016. Thì ông Phan Đình Trạc là gì? Rồi ông xuất thân tỉnh ủy Nghệ An. Rồi tại lễ trao cái bệnh bổ nhiệm đó thì ông Đinh Thế Vinh là người Nam Định, ủy viên chị thế luôn ca ngợi ông Trạc là người cương vị nào, phương vị nào đồng chí cũng hoàn thành và hoàn thành công tác đó. Đấy là bây giờ tôi để ý cái ông Phan Đình Trạc này là ông ấy sinh năm 1908 tại Nghệ An, tức là lại ông là bí đảng ủy trung kỳ. Rồi ông Nguyễn Xuân Thắng là cũng là Nghệ An nữa, học hàm phó giáo sư rồi giáo sư học vị tiến sĩ kinh tế. Theo tiểu sử ông từng làm nghiên cứu sinh ở Nga tại viện Memo thuộc viện Hàn lâm khoa học trong 5 năm, rồi làm cộng tác viên khoa học cho viện đây, tức là gì, là đưa một hai hạt giống đỏ mà nó cấy từ bên Nga đem về đó, mọc lên từ bên Nga. Bây giờ tôi có trước mặt tôi là cái danh sách ban bí thư khóa 12 gồm 12 thành viên. Trước kia 10, bây giờ bổ sung thêm ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng rồi. Số 1 là Nguyễn Phú Trọng, chúng ta biết rồi. Thứ 2 là Nguyễn Đinh Thế Huynh, bây giờ nghỉ ốm rồi, bây giờ ông Trần Quốc thay rồi. Và ông Trần Quốc Vượng thì người Thái Bình. Ông Phạm Minh Chính, người Thanh Hóa. Ông Võ Văn Thưởng, quê Hải Dương. Toàn là những ông có du học ở bên Rumani hoặc là bên Liên Xô. Đấy là thành phần cho mũi nó chỉnh đốn đảng đó. Và nó chỉnh đốn cái này thì bị người ta phê bình là một là hạt giống đỏ, hai là con cháu các cụ cả. Cho nên có một bài rất là vui nói về cái chuyện đó. đăng ở trên website dân quyền có tựa đề là tệ tục phong kiến đã lưu truyền trong huyết quản, bài của Thiện Tùng nói thì là Đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng chế độ làm chủ tập thể, nó vua tập thể, cho nên cha truyền con nói con vua thì ngành làm vua, con vua rồi đấy, rau nào sâu nấy, cha mẹ tham nhũng thì con gái bắt chước theo cha mẹ trở thành một bầy sâu, lớn nhỏ lúc nhúc ăn không chừa thứ gì, kể cả hút cầu vệ sinh. Đây là những định chế của chế độ này. Định chế hưởng thụ cho quan cấp nào chức vụ gì thì đi xe trên tiền tỷ, cấp nào thì dưới tỷ, cấp nào khi về hưu được mang theo cả xe và lái xe đó, có đặc cách cần vụ bảo vệ đến khi chết, tất cả đều do ngân sách quốc gia đài thọ. Rồi thì người dân đi ra đường thì còi hủ đó, đấy là định chế của các quan. Bây giờ định chế trị bệnh cho quan nữa. Từ trung ương cho đến địa phương đều có ban bảo vệ sức khỏe và bệnh viện riêng cho cán bộ. Cán bộ sơ cấp trở xuống điều trị ở bệnh viện địa phương, cán bộ trung cấp và cao cấp được điều trị ở các bệnh viện khu vực do trung ương quản lý, riêng cán bộ cao cấp được ra nước ngoài điều trị khi cần. Rồi lúc chết cũng quan cũng là oai hơn nữa. Định chế khi quan chết ở cấp trung ương, ai được chôn ở nghĩa trang mai dịch, ai chôn ở nghĩa trang văn điển. Ở địa phương, các quan chức cấp cao ở địa phương từ trần cũng được ăn theo đem vào chôn ở hàng đầu trong những nghĩa trang liệt sĩ. Chỉ có tỉnh Đồng Tháp quan từ trần chôn riêng. Đáng nói hơn, cấp chức ca nào chết quốc tang, cấp nào tỉnh huyện xã tang. Cụ Hồ thì ướp xác, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thì làm tượng đài, có lẽ để tạo tiền lệ trước, làm sao sao phải làm vậy, đã là Tổng Bí thư thì ai cũng phải chết, không mất cái phần mềm. Tóm lại rồi, đấy cái chế độ của nó bây giờ. Chỉ có ông Nguyễn Trọng Vĩnh, ông Đức Mạnh, ông hai ông cùng là cao cấp cả, nhưng ông Đức Mạnh, ông Trọng Vĩnh khác xa. Ông Mạnh thì là trên trời, mà ông Vĩnh thì dưới đất, ông Vĩnh trên trời, ông Mạnh dưới đất. Nhưng theo định chế rồi đây, ông Vĩnh chắc chết gia tang, còn ông Mạnh chết chắc là quốc tang. Và bài thơ này rất là hay, cho nên tôi đọc là sống chết như ông nha, nguyên văn nha: làm việc như ông bà sướng như bậc tiên, việc gì cũng có trợ lý riêng, xe đưa xe rước trưa chiều sớm, trần thế khác gì chốn non tiên, tiếp khách kiểu ông sướng quá tai, bao nhiêu phí tổn cứ chỉ xài, kẻ kê chung phiếu đỏ đưa ông ký, công quỹ nào phải của riêng ai, nằm viện như ông sướng bậc cha, nhân viên nuôi bệnh chia thành ca, ông sai ông khiến như đầy tớ, lựng bựng coi chừng ông thải ra, đám táng của ông lớn quá trời, ngày đêm phúng điếu chẳng giờ ngơi, tiễn đưa ông đến nơi an nghỉ, xe nối đuôi dài đếm hụt hơi. Kết luận: phong tục tập tục cần được duy trì, tệ tục hủ tục thuộc dạng lạc hậu, phong kiến cần phải xóa bỏ, nhưng xóa làm sao được lượm ơi, khi lãnh đạo đảng ta cái mãi tôn thờ nó. Thế đây là nhân dịp hội nghị trung ương 6 để có những thay đổi nội bộ, cách chức người này, không chức người kia. Bản tin ngày 6 tháng 10 là Bí thư Đà Nẵng bị cách chức ra khỏi Trung ương Đảng, đó là Nguyễn Xuân Anh bị Đảng Cộng sản cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, mất luôn cả vị trí về Trung ương. Kẻ tội Nguyễn Xuân Anh thì tôi lướt qua là vì chúng ta đã nghe rất nhiều về kẻ tội Nguyễn Xuân Anh rồi. Việc thi hành kỷ luật được Trung ương Đảng Cộng sản họp bàn sáng 6 tháng 10. Trước khi hội nghị Trung ương 6 diễn ra, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản tổ chức họp ngày 2 tháng 10 và ra quyết định cảnh cáo Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Rồi một số đảng viên cao cấp bị kỷ luật từ sau Đại hội Đảng 12 là đã nghỉ hưu là Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Phong Quang, Dương Anh Điền, Nguyễn Văn Thiện. Đương chức là Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh, Võ Kim Cự, Hồ Kim Thoa, Huỳnh Đức, đang nghỉ hưu rồi vẫn bị kỷ luật, vì đương chức cũng bị kỷ luật. Rồi đảng cũng cho biết là bổ sung ban bí thư, bầu bổ sung ban bí thư. Thì lúc nãy nó nói đó, thêm hai anh đó, bây giờ bản tin nhắc lại là kết quả ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính trung ương là Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được bầu vào ban bí thư. Và riêng về cái ông Phan Đình Trạc này, tôi lên Google tôi sưu tầm, thì là ông là thuộc lại hạt giống đỏ. Và ông Nguyễn Xuân Thắng này cũng thế, đã đưa hạt giống đỏ lên, nó lướt vào cái chỗ bỏ trống. Nhưng mà nó kỷ luật gì thì kỷ luật, chống tham nhũng gì thì chống tham nhũng. Nó có những, nó tuyên bố rằng không có vùng cấm, nhưng mà blogger Thiên Hạ Luật viết ở trên VOA chứng tỏ rằng nó có vùng cấm. Vùng cấm đó là vấn đề là cái nhóm VinSchool, VinGroup, ông Phạm Nhật Vượng. Bây giờ có cái trường học tuần trước tôi nói là bị phụ huynh học sinh phản đối là nó tăng học phí mà quá lỗ, người ta bị phản đối và đụng đến cái VinGroup này, VinSchool này, mà do ông Phạm Nhật Vượng là đứng đầu. Chống ông Nhật Vượng thì bị công an Hà Nội mời. Một đại tá tên là Lê Hồng Sơn giải thích, theo yêu cầu của VinGroup, công an đã mời một số người đến làm việc vì cần làm rõ hành vi nói xấu bôi nhọ một số cá nhân, chứ không phải điều tra việc phản đối tăng học phí. Tiếc là đại tá Sơn không nói thêm là, và tờ pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cũng chẳng hỏi thêm hành vi nói xấu bôi nhọ số cá nhân có phải là vu khống không này này, đó gọi là đụng đến một cái nhóm đại tư bản tên VinGroup thì chưa làm luận mà đụng vào Vin là bị Vin xúc phạm ông Trần Đức Lương là nói xấu lãnh tụ đó nha. Phạm Nhật Vượng 49 tuổi đã và đang là một nhân vật nổi tiếng ở Việt Nam. Theo báo chí Việt Nam thì nhờ học giỏi đến năm 1987, thời điểm mà Lý Lợi vẫn là yếu tố quyết định chọn người để giữ gửi đi du học, ông Vượng con một sĩ quan không quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam giành được học bổng để theo học tại Đại học Địa chất Moscow. Đó là đến năm Liên Xô sụp đổ thì ông mới về được. Giờ là... đáng chú ý là không ít dự án của VinGroup được hệ thống công quyền ưu đãi một cách khác thường nè. Nào là giải tỏa hạt Hải quân công xưởng Ba Son để chỉnh trang khu vực trung tâm Sài Gòn. Nào là tập đoàn Yên Xin Yue của Nam Hoàng đề nghị đầu tư 5 tỷ Mỹ Kim vào khu vực đó, nhưng mà không tranh lại được với VinGroup. Đó. Rồi thì ngay sau đó Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gửi văn bản phản bác cái vụ mà cho công ty Đại Hàn ấy. Tóm lại là rồi đến Vinhome Tân Cảng, rồi cũng lại làm nhà bố láo nhưng mà không ai dám động đến. Rồi thì các cái khu chế xây nhà của VinGroup đó là nó thiếu những cái hạ tầng cơ sở, nó cứ xây bừa ra, nó xây làm cho vụ cháy nhưng không ai dám đến. Cao ốc 50 tầng tại Giàng Võ là dự án Vinhome của VinGroup. Rồi công ty triển lãm Giàng Võ vốn là doanh nghiệp nhà nước. Đấy cũng là giữa VinGroup và chính quyền Hà Nội có một thương vụ mua bán chính sách. Và Facebooker Nguyễn Anh Tuấn nhắn hỏi VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng, ông làm giàu bằng tham nhũng chính sách, đạp lên lợi ích quốc gia như thế thì có gì đáng tự hào, không dám đụng đến. Đấy là có những nhóm lợi ích anh tời mới cách gì anh cũng không dám đụng đến. Bây giờ blogger Lê Anh Hùng ngày 5 tháng 10 viết cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ai có thể chặn được Nguyễn Phú Trọng thì lại một người nhóm nữa mà anh Trọng không dám động đến là nhóm BOT giao thông, vụ Việt Nam Việt VN Phạc Ma và hai vụ Việt Thủy Yên Ái Yên Bái. Trong khi đó thì người nào mà tỏ ra chống đối thì bị bắt, như là Trần Thúy Nga, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Chuyển, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Túc và Nguyễn Viết Dũng. Chưa kể một bản án phi pháp nặng nề cho một cựu tù nhân lương tâm là Nguyễn Văn Lai. Đối với người tranh đấu thì như thế, mà đối với cái nhóm BOT thì không dám đụng đến. Cái giá của tự do là sự cảnh giác thần thiệt. Chúng tôi thường cảnh báo về nguy cơ Nguyễn Phú Trọng trở thành một nhà độc tài sau khi ông ta ngồi lên chiếc ghế trưởng ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng. Thì ông Lê Hồng đặt vấn đề tôi lướt qua đi. Rồi ông đưa ra cái vụ hot girl Sứ Thanh. Rồi thì sau đại hội 12, hai đối thủ lớn của Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trần Đại Quang thì hầu như chỉ còn lại sắm vai ông Phỗng trên sân khấu chính trị kể từ tái xuất. Thì cái này thì tôi đã đặt câu hỏi là vì chưa chắc nó là Phỗng, để xem. Rồi thì anh Trọng đưa ra cái quy định kiểm soát tài sản thu nhập của 1.000 cán bộ cao cấp do Bộ Chính trị ban hành ngày 23 tháng 5. Vẫn như lưỡi gươm Damocles lơ lửng trên đầu Nguyễn Xuân Phúc, đúng không? Tóm lại là Lê Anh Hùng nêu ra những cái đối thủ của Nguyễn Xuân Phúc và đặt vấn đề gì? Ai là có thể ngăn cản mấy người kia là không được rồi. Ai có thể ngăn cản được nhà độc tài của Nguyễn Xuân Phúc? Và Blocker này đưa ra ngay là Hoàng Trung Hải. Nắm lại cái sự cấu kết năm xưa, lúc đó thì Nguyễn Phú Trọng chưa làm tổng bí thư, lúc đó đã làm chủ tịch quốc hội rồi. Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã chính thức gia nhập liên minh Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, những kẻ lúc bây giờ đang bị tố cáo những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng từ 2008, và sự che chắn của Nguyễn Phú Trọng chính là lý do khiến vụ tố cáo đến nay vẫn chưa được giải quyết đúng pháp luật. Như vậy có thể nói Hoàng Trung Hải vừa là sức mạnh sau lưng ông ta là Bắc Kinh, vừa là gót chân A Chiêu của Nguyễn Phú Trọng. Ngoài bức tâm huyết thư nói trên, những vấn đề nhức nhối khiến dư luận phẫn nộ tại Việt Nam suốt mấy năm qua đều chung một tác giả là Hoàng Trung Hải. Ngoài cái vụ BOT, ngoài cái vụ Formosa Đà Nẵng, ngoài cái vụ mà Hoàng Trung Hải băm nát Hà Nội ra, thì đồng bằng sông Cửu Long, rồi thì giao thông tỉnh biên giới, đường xe lửa, cái đó, các hướng tấn công xâm lược của Trung Quốc đều đã hoặc sắp có đường cao tốc nối từ biên giới về Hà Nội. Nguy cơ ô nhiễm môi trường và an ninh năng lượng của nó, công nghệ điện than của Trung Quốc, tình trạng biển Bình Thuận bị đầu độc, vấn nạn chảy máu khoáng sản, cũng như xuất khẩu than giá rẻ sang Trung Quốc để rồi giờ lại phải nhập than giá đắt từ Trung Quốc, v.v. Bất chấp tất cả, ngài cựu phó thủ tướng không những vẫn bình chân như vậy mà còn đường hoàng bước vào Bộ Chính trị, đời được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao cho trọng trách thống lĩnh cả bộ máy dân sự và quân sự của Hà Nội, ngàn năm văn hiến. Tóm lại, con ngựa thành tra Hoàng Trung Hải chính là tấm gương soi rọi bộ mặt buôn dân bán nước của ngài Tổng Bí thư khả kính. Muốn ngăn chặn nhà độc tài sắt móng ăn trọng, hãy nhằm vào tử huyệt Hoàng Trung Hải của ông ta. Đấy. Giờ đến Nguyễn Trọng Dân trên Dân Làm Báo nhắc lại cái vụ mà nó phải làm sao mà Hội nghị Trung ương 6 nó làm việc ráo riết, nó đuổi cái này kia, là vì Hội nghị APEC sắp diễn ra Đà Nẵng. Bài này có tựa đề là Mối lo của Thủ tướng Phúc. Vào trung tuần tháng 11 sắp tới đây, Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh tế Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng. Tổng thống Đa Hoa Kỳ Donald Trump dù không cần thiết phải đích thân tham dự hội nghị này, khẳng định ông sẽ đến tham dự và sẽ có cuộc gặp gỡ tay đôi với lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình cũng như với Thủ tướng Nhật tại Đà Nẵng. Và nhân dịp này thì ông Nguyễn Trọng Dân đặt vấn đề là người ta sẽ nói đến vấn đề Biển Đông, vấn đề Đà Nẵng, Cam Ranh. Rồi thì về Cam Ranh thì Nhật tỏ ra quyết tâm muốn hiện diện hải quân tại Cam Ranh, rồi tàu chiến Hoa Kỳ cũng ồ ạt đến Cam Ranh, này kia là vấn đề Cam Ranh, và vì thế cho nên nó thay đổi lãnh đạo Đà Nẵng là ông Trương Quang Nghĩa. Điều dễ thấy là ông Trương Quang Nghĩa đã nhanh chóng được đề bạt thay cho Nguyễn Xuân Anh ở chức vụ bí thư Đà Nẵng trong vội vã một tháng trước khi hội APEC diễn ra. Nghĩa xuất thân từ quân đội ngành công binh, có anh trai của mình là Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tôi sưu tra ra cái người anh trai quan trọng hơn của Trương Quang Nghĩa là ông Trương Quang Đại, ông Trương Quang Được. Ông Trương Quang Được năm 1954 chia đôi đất nước thì cũng được đưa ra mắt làm như là một hạt giống đỏ trong số 32.000 hạt giống đỏ mà miền Nam đưa ra miền Bắc sau khi chia đôi đất nước. Và ông Đực, ông sinh năm 1940, năm 54 ông mới 14 tuổi. Và cái năm đó thì anh đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng được đưa ra Bắc trong cái đợt hạt giống đỏ này. Và anh được vào Bộ Chính trị khóa 9, anh được Liên Xô đào tạo. Đấy thì anh có hai người em là Trương Quang Khánh là Thứ trưởng Quốc phòng và Trương Quang Nghĩa đấy. Đấy là nó đưa cái vào hạt giống đỏ với các thứ đấy để nắm đảng. À, nói lại là vây cánh gốc Đà Nẵng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang mạnh dần lên do tác động hợp tác quân sự từ phía Hoa Kỳ. Có nghĩa là mối liên hệ quân sự Việt-Mỹ càng sâu rộng bao nhiêu thì quyền lực của Phúc trong đảng sẽ càng tăng bấy nhiêu. Thì đấy là chuyện chúng ta chờ xem. Nhìn về phương Bắc xem chừng chẳng còn ai trong Bộ Chính trị đấu nổi Phúc. Tôi nói rằng còn Hằng Trung Hải. Tóm lại tôi lướt qua cái này để cho cái theory của tôi trong cái đợt này là luôn luôn Đảng Cộng sản nó có ba mảng: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Kỳ này là Cộng sản Bắc, Cộng sản Trung nó họp nhau lại để nó uýnh Cộng sản Nam. Và bản tin này cũng cho biết là Trần Đại Quang quyền y đang đảng đã bị tiêu hao quá nhiều, cho nên nhìn đi nhìn lại Phúc chắc chắn sẽ là thủ tướng đầu để chụp được cái tàu. Tôi không nghĩ như vậy vì hai thằng Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng hiện bây giờ nó vẫn còn cộng tác với nhau, mà sau hội nghị Trung ương 6 thì chưa biết thế nào. Nhưng với cái hội nghị Trung ương 6 này chưa có những sự thay đổi như thế nào. Thì bản này cũng nói là nó Nguyễn Thiện Nhân ở trong Nam thì không sao cả này kia. Và kết luận rằng anh Nguyễn Xuân Phúc là sẽ lên thay anh Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà đấy là một cái dự đoán thôi. Trong khi hội nghị Trung ương 6 nó loay hoay con kiến mà nó cành đa như thế thì nó tiếp tục bắt người. Giống như là cái thời mà Obama sang Việt Nam nó cũng thế, nó bắt. Và nó tiếp Obama một cách miễn cưỡng. Đến nguyên thủ của một nước, cho tàu bay đến bên đêm. Đấy, thì bây giờ, và trong khi nó bắt người và Obama muốn gặp ai, nó chỉ cho gặp một số người thôi. Và bản tin ngày 6 tháng 10 cho biết là Châu Tự Do cho biết Việt Nam cho bắt thêm người với cáo buộc hoạt động lật đổ. Nó bắt nữa là cái hội nghị APEC xuân sẻ, nó sợ là biểu tình làm sao bắt. Và trong cái dịp mà chỉnh đốn nội bộ này thì nhà bình luận Mùi Tín ngày 4 tháng 10 cũng viết cho đài Tiếng Nói Hoa Kỳ bài là cụ Tổng tự dấn thân vào vòng hiểm nguy. Thì cụ Mùi Tín cũng nói rằng anh vì nhu cầu là tranh quyền nội bộ mà anh đưa ra lệnh bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bên Đức, làm cho nước Đức anh mất luôn cả cái mối kiếm tiền phía Liên Âu và nước Đức. Và sau khi bị như thế thì ông Bùi Tiến cho rằng ông Tổng Trọng đang lo sợ đến mất ngủ vì đứng trước một vấn đề rất mong manh. Ông không cầm giác trong tay. Lẽ ra khi quyết tâm cho nhóm một vụ đi bắt cóc Trịnh Thanh về là ông cho Thanh ra xét xử ngay để trị cái tội. Dám tuyên bố công khai từ bỏ Đảng Cộng sản do không còn tin ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nữa. Nhưng nãy ông lại sợ vì chính Thanh biết quá nhiều và có thể chết bao giờ. Đó. Tóm lại là vị trí Tổng Bí thư của ông cả Trọng không có gì vững chắc khi cuộc họp Trung ương 6 sắp tới gần. À, thế thì tóm lại là ông Bùi Tiến ông cho rằng vì cái vụ Trịnh Xuân Thanh là anh cả Trọng này mất uy tín và có thể bối rối. Nay ông lại mắc thêm cái tội rất nặng là phạm tiêu chuẩn người lãnh đạo cao nhất, là phải là tạo nên uy tín cao trong quan hệ quốc tế có lợi cho quyền lợi quốc gia. Thì chính ông chứ không phải ai khác đã tạo nên một cuộc khủng hoảng đối ngoại nghiêm trọng nhất cho mật vụ ra nước ngoài bắt cóc ra. Cuối đời chính trị của mình, ông Nguyễn Phú Trọng đã tự dấn thân vào vòng hiểm nguy. Trong cơn nguy khốn, ông đã mạnh tay loại ra những đối thủ dự bị, Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang, nhưng trong hiểm nguy, ông chỉ còn vài ba cận thần mờ nhạt như là Trần Quốc Vượng, như là Phạm Minh Chính, ông thủ tướng đầu nhọn Ma Dê in Việt Nam, v.v. Nhiều kẻ tay chân thức thời sẽ bỏ rơi cụ khi thế cụ suy yếu cô đơn, họ phù thịnh chứ không phù suy. Đấy là Bùi Tiến. Bây giờ trong khi anh loay hoay con kiến mà leo cành đá, leo cả cành cụt, leo ra leo vào như thế, thì tình hình kinh tế tài chính của ngân hàng các thứ là anh nguy hiểm đến nơi rồi. Phạm Chí Dũng viết cho blog Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 6 tháng 10. Từ sụp đổ tài khoá quốc gia đến xin tiền không hoàn lại, tức là tài khoá như bây giờ, người ta cho vay cho nào là người ta không cho nữa rồi. Và cái bài này cũng chứng tỏ rằng cái tình hình anh Phú Trọng và đảng của anh là cành đào hay cành đa, cách nạ, cành rào hay cành đa đổ sụp thì con kiến hết còn cơ hội để leo ra leo vào nữa. Vì sao Thủ tướng Nguyễn Xuân lại bộc lộ động tác xin tiền một cách công khai và đã được báo chí nhà nước tường thuật công khai trong cuộc gặp giám đốc quốc gia ngân hàng thế giới World Bank tại Việt Nam là ông Usman Dayani vào buổi chiều ngày 20 tháng 9, 2007 tại trụ sở chính phủ. Ông đưa ra một cái đề nghị rất là khiếm nhã. Xin tiền đề nghị ngân hàng thế giới tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho Việt Nam các khoản không hoàn lại. Hoàn lại tức là xin chứ không phải vay, để giảm tối đa chi phí vay vốn, tăng lãi, tăng đối ưu đãi của pháp luật. Lời đề nghị khiếm nhã trên lại xuất hiện trong bối cảnh ngân sách quốc gia Việt Nam có quá nhiều dấu hiệu cạn kiệt và thậm chí có thể vỡ nợ, như trường hợp của Argentina vào các năm 2011 và 2014. Và ông Phạm Chí Dũng nói tiếp về những cái tin buồn. Đến năm 2015, World Bank bất ngờ thông báo hai tin buồn cho Việt Nam. Việt Nam đã tốt nghiệp IDA mà sẽ không được xếp vào loại quốc gia xóa đói giảm nghèo. Và từ tháng 7, 2017 sẽ không được vay với lãi suất ưu đãi 0.7-0.8% một năm, cùng thời gian ân hạn đến 34 năm trước đây, mà mức lãi suất vay sẽ được nâng lên gấp 3 và thời hạn ân giảm xuống còn nữa. Mới đây, tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu chuyên viên tài chính của Liên Hợp Quốc, đã công bố một tính toán của cá nhân ông. Hai chấm, tỷ lệ chi cho lực lượng công an ở Việt Nam lên đến 12% ngân sách, một mức chi cực kỳ lớn, chưa kể gần 5 tỷ USD chi cho bộ máy quốc phòng hàng năm. Là ông Phạm Chí Dũng cho rằng cái chế độ này chỉ quen ăn mà nhịn không quen với những phương án ăn sẵn. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, chỉ ăn không làm và tiền chi ra không vào, tiền chỉ ra không vào ấy, dù chính phủ, ngân hàng nhà nước và bộ tài chính vẫn có thể thu xếp các khoản trả nợ trong nước bằng cách in thêm tiền, nhưng nguồn ngoại tệ để trả nợ cho nước ngoài thì lại rất hạn hẹp. Đó là nguồn cơn để Thủ tướng Phúc và ngân hàng nhà nước như lên đồng với chiến dịch thúc giục huy động vàng và đô la trong dân. Lên đồng cái vai con kiến mà leo cành đá, leo phải cành cụt, leo đá leo vào. Dường như giới quan chức chính phủ đang tính đến phương án ăn sẵn, thay vì phải đi vay mượn, nhưng sẽ cột chặt thêm trách nhiệm phải trả nợ, cần cố gắng xin được viện trợ không hoàn lại mà sẽ không gắn với bất kỳ trách nhiệm thanh toán nào. Và ông Phạm Chí Dũng kết luận chỉ có điều xin tiền nước ngoài vào lúc này cũng không còn dễ dàng nữa. Và trong cái cuộc gặp gỡ giờ thì ông Dione của Ngân hàng Thế giới chẳng có bất kỳ một con số nào được thốt ra từ miệng ông ấy cả. Hình như sau khi phải chứng kiến cảnh ăn của dân không chừa một thứ gì, ở Việt Nam, mối quan hệ giữa Ngân hàng Thế giới và Hà Nội đã nhòa nhạt đi rất nhiều. Nhưng lại khá khó hiểu về tại sao Nguyễn Xuân Phúc, nhân vật đã có thâm niên lâu năm trong văn phòng chính phủ, và có thể đã quá biết, quá hiểu về quốc nạn tham nhũng ODA, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, lên tới 40-50% giá trị dự án tại Việt Nam, vừa mà vẫn có thể trơ mặt đến mức đề nghị các khoản không hoàn lại với Ngân hàng Thế giới. Tóm lại, nhân nào quả đấy. Từ nhiều năm qua, ODA đã trở thành một trong những quốc nạn về tham nhũng. Nhưng vẫn chưa phải hết. Từ trước tới nay, nguồn vốn ODA do các tổ chức tài chính quốc tế và chính phủ nước ngoài đều quy định hết sức chặt chẽ về việc chính phủ Việt Nam không được sử dụng số tiền cho vay sai mục đích. Tuy nhiên, trong thực tế, đúng quy trình ngoài cáp của ngân sách Việt Nam, tiền vay nước ngoài, đặc biệt là vay vốn ODA, có nhiều dấu hiệu đã bị chi sai mục đích và chỉ sai vô tội vạ. Chi sai mục đích và chi sai vô tội vạ. Kể cả đến thời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có ít nhất một bằng chứng cho thấy vốn ODA đã bị chi sai mục đích là gì? Tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 22 tháng 12 năm 2016, phía chính phủ đã đề nghị dùng 4.482 tỷ đồng vốn ODA để cấp vốn điều lệ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội. Câu hỏi đặt ra là ai và cơ quan nào đã tham mưu cho chính phủ để lấy vốn ODA mà cấp cho ngân hàng một cơ chế thuần túy kinh doanh? Việc chính phủ đề nghị quốc hội cấp vốn ODA cho giới chủ ngân hàng cũng là một bằng chứng cho thấy dưới thời của Trung Dũng, chính phủ rất có thể đã quen với việc dùng tiền ODA để chi cho những mục đích khác, như thay vì sử dụng đúng mục đích ODA cho các dự án hạ tầng cơ sở và môi trường, họ đã cắt nguồn vốn này cho các khoản chi tiêu thường xuyên của chính phủ, thậm chí còn có thể cắt ODA cho các dự án xây dựng cựu trụ sở hành chính, xây dựng tượng đài từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn tỷ đồng, đầy tai tiếng và cực kỳ đáng lên án. Đó là lý do vì sao ngay cả những quốc gia được coi là có thiện chi cảm với Việt Nam như Đan Mạch, như Thụy Điển, như Úc cũng phải thẳng tay cắt giảm viện trợ ODA đối với một chính quyền ăn của dân không chừa một thứ gì. Bây giờ thì không còn có thể mơ đến viện trợ không hoàn lại từ trên trời rơi xuống nữa như nhiều năm. Tiền nào cũng là tiền, viện trợ không hoàn lại là tiền của người dân các nước phát triển đóng thuế cho chính phủ. Và những người dân này sẽ phẫn nộ đến mức nào khi biết tiền của họ đã bị một quốc gia nằm trong nhóm đầu thế giới về tham nhũng như Việt Nam ăn không chừa một thứ gì. Gieo nhân nào gặt quả nấy, từ khoảng 3 năm qua, không chỉ các dự án cho vay mà cả viện trợ không hoàn lại từ phương Tây vào Việt Nam đã trở nên rất ít, ít đến mức thảm thiết. Bây giờ thì tôi xin mượn cái bài Con kiến leo cảnh đa của Nguyễn Tường Thụy ở trên Dân Làm Báo làm cái bài kết luận cho buổi bài đình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Con kiến mà leo cảnh đa. Cảm ơn Nguyễn Tường Thụy. Nó chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản đã đến cái giai đoạn cuối cùng của sự sụp đổ. Nó loay hoay luẩn quẩn cho cái vòng luẩn quẩn, nó cứ leo ra leo vào mà nó không tìm được cái gọi là chính sách tình thế nào để mà giải quyết cái tình thế này. Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cột, leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành rào, leo phải cành cột, leo vào, leo ra. Đó. Cứ mỗi khi tình hình kinh tế xã hội trở nên tồi tệ, các mâu thuẫn nội tại chuyển hóa thành gay gắt, thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại tìm cách đổi mới, cải cách, ra nghị quyết và kêu gọi tinh thần quyết tâm. Những cải cách ấy, dù có chút tác dụng tích cực, nhưng cũng chỉ là nửa vời. Đổi mới hay là chết? Giải pháp tình thế đấy. Năm 1986, trước cuộc khủng hoảng kinh tế dẫn đến bên bờ vực thẳm, Việt Nam phải phát động đổi mới mà thực chất là sửa sai. Cuộc đổi mới này tuy đã đề trong ngoài kép thì VOA đó đã thu được kết quả bắt đầu, về sau ngày càng đuối sức, trở về cảnh trì trệ kéo dài, ngày càng nặng nề, để càng đổi mới càng tụt hậu và khủng hoảng nặng nề thêm mà vẫn không sao tìm ra lối thoát. Nền kinh tế vẫn yếu kém và bế tắc như chúng ta đã thấy, bởi đã là kinh tế thị trường, lại còn mang theo cái đuôi là định hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo, và đặc biệt là bởi cải cách kinh tế nhưng không cải cách chính trị, chế độ vẫn là chế độ độc tài. Cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 thế kỷ trước, hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ hàng loạt ở Liên Xô và Đông Âu, đồng thời khủng hoảng ngoại giao dẫn đến Việt Nam bị cô lập trên trường quốc tế.
để vớt vát phần nhỏ nhoi còn lại của khối sao chủ nghĩa và để cứu đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam phải xin bình thường hóa với Trung Quốc để là thành đô. Đã tôi lướt qua cái này. Và bây giờ, bức tranh về Việt Nam là một màu đen tối ở tất cả các mặt của đời sống xã hội. Kinh tế trì trệ, tham nhũng len lỏi vào từng con ốc trong guồng máy vận hành đất nước. Quan chức tham lam hống hách và chơ chẽn, đạo đức xã hội suy đồi, cái ác lên ngôi, mọi giá trị đảo lộn. Nỗi oan ức thống khổ của nhân dân ở đâu cũng thể nhìn thấy, bởi sự khốn nạn của hệ thống tư pháp của quan chức. Bây giờ nó không còn nói là đổi mới hay là chết nữa, nó là không đổi mới là chết nữa. Hệ thống chính trị như một ngôi nhà đã mục ruỗng, và vì vậy Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 lại đặt ra vấn đề đổi mới chính trị, nhưng chỉ là sắp xếp tổ chức lại bộ máy sao cho tinh gọn để hoạt động hiệu lực và hiệu quả. Là cũng lại hô hào, là cũng là quyết tâm, nhưng mỗi lần quyết tâm thi đua lại đem kết quả thế nào thì đã biết rồi. Đây, tôi được nhắc lại cái biện pháp tình thế. Nên bây giờ nó ra vào, nó chỉ đưa ra những biện pháp tình thế để cứu vãn đảng. Đã kinh tế thị trường lại phải định hướng sao chứ. Kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn phải kinh tế nhà nước là chủ đạo, và cuối cùng là cải cách đổi mới kiểu gì thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải độc quyền lãnh đạo. Đây là những mâu thuẫn mà Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn nhìn thấy. Nguyên nhân của sự nửa vời là trời. Rất là hoan nghênh câu này. Đây là những mâu thuẫn mà Đảng Cộng sản không muốn nhìn thấy. Tôi nhắm mắt lại, nên không nhìn thấy quan tài đâu. Cho nên Đảng Cộng sản loay hoay loay hoay thử nghiệm với những thất bại đau đớn để thấy cần phải cải tổ, chứ không chỉ cải cách nửa vời. Làm điều đó phải chấp nhận vứt bỏ quyền lợi ích kỷ phi lý của cá nhân, của một nhóm lợi ích hay của một đảng phái, để đi tới một nền chính trị dân chủ đa nguyên. Nhưng mà nó coi cái dân chủ đa nguyên là kỵ húy, là nhạy cảm. Cho nên người mạnh dạn nhất của đảng cũng chỉ mới manh nha đề cập đến việc tách đảng, đổi tên nước mà thôi. Nhiều hoạt động dân chủ bị tống vào tù, dập bịt tiếng nói của họ, và xu hướng bắt bớ ngày càng gia tăng. Chỉ tính từ đầu năm 2007 đến nay đã có 24 người hoạt động bị bắt hoặc bị truy nã. Cho nên nó biết là nó mất chính nghĩa, cho nên nó sợ giới đấu tranh lắm. Nó sợ đang nguyên đa đảng lắm. Hiện nay giới dân chủ chưa ai đặt ra vấn đề phải xóa Đảng Cộng sản bằng bạo lực, cho dù muốn hay không. Nói thẳng ra là việc này không làm được và không phù hợp với xu thế của thời đại. Mục tiêu của giới dân chủ hướng tới là dân chủ đa nguyên với chủ trương bất bạo động. Đa đảng là để cạnh tranh chính trị, kiểm soát quyền lực, tập trung trí tuệ và tâm huyết để đưa đất nước phát triển. Thế nhưng người ta luôn mang vấn đề đa đảng ra làm con ngó hộp để hù dọa nhân dân. Bất chấp đa số nhân loại đi theo mô hình dân chủ đã chứng minh là không có con ngó hộp đấy. Nó biết nó mất chính nghĩa cho nên sợ đang nguyên đa đảng lắm. Và Nguyễn Thực Thị nhắc lại rằng sẽ chẳng có ai đòi loại trừ Đảng Cộng sản Việt Nam nếu thực hiện đa đảng. Có giỏi thì cứ bầu cử đa nguyên dân chủ đi, có giám sát quốc tế đi. Nếu anh vững tin là đảng của anh có chính nghĩa và chủ nghĩa xã hội của anh vẫn còn hữu thắng thì mắc cái gì phải sợ. Kết luận, loay hoay cải cách với đổi mới sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu. Cái sự luẩn quẩn ấy giống như con kiến leo cành đá, leo phải cành cột, leo ra leo vào. Thử nghiệm mãi thì sức dân đã mệt mỏi, tinh thần đã chán trường, lòng tin đã cạn. Kinh tế thị trường vì có cạnh tranh mới thúc đẩy được sản xuất phát triển. Vì vậy, không có lý do gì để chính trị không có đa đảng, trừ khi bị cưỡng ép. Một chế độ chính trị đa nguyên ở Việt Nam lúc này là lối thoát duy nhất cho đất nước, cho dân tộc. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam tự tin ở mình, thì sợ gì mà không dám cạnh tranh với các đảng phía khác. Đó, tóm lại là nó tiếp tục con kiến mà leo cành đa, leo cải cành cột, leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cột, leo vào leo ra. Và đây là kết luận ngắn gọn của tôi sau cái bài tôi mượn để làm kết luận vừa rồi. Hiện nay tình hình chính trị của chế độ Việt Nam Cộng sản là đang bế tắc. Nó chỉ có trông mong vào những biện pháp tình thế, cho nên nó cứ leo ra leo vào. Quá trình sụp đổ của Việt Nam Cộng sản đã đến giai đoạn chót, không thể đảo ngược được. bên tàu cũng như bên ta. Bây giờ là đã đến lúc quốc dân Việt Nam trong và ngoài nước, tôi thấy rằng đã sẵn sàng đứng lên làm lịch sử rồi. Và cái xu thế đứng lên làm lịch sử càng ngày nó càng mạnh, để đánh đuổi thực dân đỏ và tay sai của chúng ở Việt Nam là Đảng Cộng sản Việt Nam.